Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 7 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức ban hành nghị quyết cơ chế đặc thù mới phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
49 người chết và mất tích do thiên tai trong 6 tháng đầu năm.
Thủy điện miền Bắc đã cách xa mực nước chết.
Thế giới trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết bao gồm 44 cơ chế chính sách với 7 lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng lĩnh vực áp dụng đầu tư theo phương thức PPP đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa, được chủ động quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án này. Đáng lưu ý, nghị quyết cho phép Ủy ban Nhân dân quận được bố trí khoản chưa phân bổ 2-4% tổng chi ngân sách quận để thực hiện chi các nhiệm vụ cần thiết mà chưa được dự toán.
Ngày 6 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin website công ty tổ chức đêm diễn của nhóm Blackpink tại Hà Nội đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp, cũng như việc phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam với lý do tương tự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường chín đoạn là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần. Việc sử dụng các sản phẩm ấn phẩm có đường chín đoạn là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và không được chấp nhận. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh vụ việc trên.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay đã chịu ảnh hưởng của 19 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó riêng từ đợt nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023 đã xảy ra dông lốc mưa đá tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ước tính khoảng 35 tỷ đồng. Đặc biệt mùa hè năm nay đến sớm, gay gắt và khốc liệt hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 3 đến tháng 5 xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước tại khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 49 người chết, mất tích, 36 người bị thương, thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 308 tỷ đồng.
Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, sau một thời gian phải phát điện cầm chừng, nhiều nhà máy thủy điện ở miền Bắc đang tăng công suất phát điện khi lưu lượng nước về hồ dồi dào, cách xa mực nước chết từ 17 đến 24 mét. Cục Điều tiết Điện lực đã có chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường huy động phát điện đối với nhà máy thủy điện Lai Châu để tránh xả tràn. Các nhà máy thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình tăng phát điện để đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện nhỏ ở miền Bắc sẽ tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo đánh giá nhận định về tình hình giá xăng dầu cũng như bảo đảm cung ứng xăng dầu trên thị trường trong nửa đầu năm nay. Dự báo tình hình cho các tháng cuối năm, Bộ Công Thương cho hay, với đà giảm của giá thế giới, giá bán trong nước đến ngày 26 tháng 6 đã giảm từ 0,63% đến 20,17%. Như vậy, so với cùng thời điểm kỳ điều hành ngày 21 tháng 6 năm 2022, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã giảm từ 29,65% đến 39,46%. Cụ thể, xăng đã giảm trên 33%, dầu hỏa giảm 37,62% và dầu diesel giảm gần 40%, dầu ma rút giảm gần 30%.
Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị nhà nước cần định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe ô tô để tháo gỡ khó khăn về chi phí và tuyển dụng nhân viên cho các trung tâm đăng kiểm. Bộ này cho rằng dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất kinh doanh, nên theo nguyên tắc kinh tế thị trường, phía Cục Đăng kiểm Việt Nam nhìn nhận nhà nước không nên cố định một mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho nhiều loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động quyết định mức giá cụ thể phù hợp tiếp cận thị trường.
Theo Bộ Công an, hoạt động mua bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Gần đây mô hình này được triển khai tương đối phổ biến tại Việt Nam. Một số công ty đưa ra nhiều chiêu thức mời chào khách hàng, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà để lừa đảo trục lợi. Trước tình hình này, Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động này, tìm hiểu kỹ về tư cách pháp lý và khả năng cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trước khi mua gói dịch vụ.
6 tháng đầu năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 881 vụ cháy, làm chết 45 người, bị thương 43 người. Về tài sản, ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 87,15 tỷ đồng, gây thiệt hại 149,08 ha rừng. Thông tin trên được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết. Ngoài ra, đã xảy ra 5 vụ nổ, làm 3 người chết và 10 người bị thương. Phần lớn vụ cháy xảy ra ở khu vực thành thị với 502 vụ, khu vực nông thôn xảy ra 379 vụ. Đề cập nguyên nhân, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm tới 32,4% do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 8,5%.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Cơ quan Giám sát Khí hậu của Liên minh châu Âu EU cho biết, thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từ trước đến nay. Theo đó, trong tháng 6 vừa qua, nhiệt độ trung bình trên thế giới cao hơn 0,5 độ C so với giai đoạn 1991-2020 và vượt mức kỷ lục trước đó ghi nhận vào tháng 6 năm 2019. Cơ quan Giám sát Khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết, nhiệt độ tháng trước đã đạt kỷ lục ở khắp khu vực Tây Âu và Bắc Âu, trong khi một số vùng của Canada, Mỹ, Mexico, châu Á và miền đông Australia ấm hơn đáng kể so với bình thường. Cơ quan này cũng ghi nhận thời tiết tháng 6 mát hơn bình thường ở miền Tây Australia, miền Tây nước Mỹ và miền Tây nước Nga.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ hơn nữa, song với tốc độ chậm hơn so với những đợt tăng kể từ đầu năm 2022. Đây là quan điểm được nêu trong biên bản cuộc họp định kỳ tháng 6 của Fed công bố mới đây. Từ đầu năm 2022 đến nay, lãi suất liên bang đã tăng thêm tổng cộng 5 điểm phần trăm, tăng quyết liệt nhất kể từ những năm đầu của thập niên 1980.
Số người đăng ký sử dụng ứng dụng mới mang tên Threads đã lên tới 10 triệu chỉ trong 7 giờ đồng hồ kể từ khi ra mắt vào ngày 5 tháng 7. Threads là nền tảng mạng xã hội mà gã khổng lồ công nghệ Meta mới cho ra mắt và được coi là đối thủ nặng ký của Twitter. Qua tài khoản chính thức của mình trên Threads, ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã xác nhận con số này.
Các cơ quan chức năng Indonesia đang phối hợp xác minh, điều tra thông tin cho rằng dữ liệu từ hơn 34 triệu hộ chiếu của công dân nước này đã bị rò rỉ giao bán trên mạng. Thời gian qua, Indonesia đã phải đối mặt với một số vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng. Năm 2022, Quốc hội nước này đã thông qua luật bảo vệ dữ liệu cá nhân với những khung hình phạt nghiêm khắc với những chủ thể xử lý dữ liệu làm rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân.
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính khoảng 190 triệu trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo trên toàn thế giới bị thiếu vitamin A và suy dinh dưỡng, chiếm 6% số ca tử vong ở trẻ nhỏ, chỉ riêng ở châu Phi. Song rất may, một giải pháp khả thi và rẻ tiền có thể ngăn tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin A, có thể sẽ xuất hiện trong tương lai rất gần. Một nhóm nhà khoa học tại Uganda đã tạo ra loại siêu chuối biến đổi gen chứa rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A. Đây được cho là lần đầu tiên chuối biến đổi gen thành công để hoạt động như một chất bổ sung dinh dưỡng cho con người.
Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 26 đã diễn ra tại Brazil, đã quyết định tôn vinh Cuba là di sản phẩm giá toàn cầu vì đã kiên cường chống chính sách bao vây, cấm vận đơn phương trong suốt hơn 60 năm qua. Các đại biểu tham dự diễn đàn nhất trí lên án và yêu cầu dỡ bỏ vô điều kiện các biện pháp bao vây cấm vận chống Cuba, đồng thời loại trừ hòn đảo này ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều và tối ngày 6 tháng 7, loạt trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023 đã diễn ra. Hầu hết các trận đấu trong ngày hôm nay đều là các màn đối đầu giữa một câu lạc bộ V-League và một câu lạc bộ hạng nhất. Trên sân Thanh Hóa, đội bóng đang giữ ngôi nhì V-League đã có trận đấu dạo chơi đúng nghĩa khi gặp Bà Rịa Vũng Tàu và đã dễ dàng có chiến thắng 4-0 nhờ các pha ghi bàn của Văn Lợi, Văn Thắng, Ngọc Tân và Minh Tùng. Với trận thắng này, Thanh Hóa giành vé vào tứ kết gặp Phù Đồng.
Tương tự, Hà Tĩnh cũng có trận đấu dễ dàng khi gặp Long An với thắng lợi 3-1 khi được thi đấu trên sân nhà. Cú đúp của Quang Nam cùng một bàn thắng của Trung Học khiến nỗ lực ghi bàn của Thanh Phong bên phía Long An trở nên vô nghĩa.
Ở trận đấu còn lại, Bình Định đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội hạng nhất Quảng Nam. Trung vệ Văn Hưng ghi bàn giúp Quảng Nam dẫn trước 1-0 và phải nhờ đến tình huống ghi bàn của Hà Đức Trinh. Bình Định mới đưa được trận đấu về loạt luân lưu. Trong loạt đá này, thủ môn Đặng Văn Lâm tỏa sáng với hai tình huống cản phá, giúp Bình Định thắng 6-5 và giành vé vào tứ kết gặp Hà Tĩnh. Trong khi đó, màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức giúp câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng 2-1 ở trận derby thủ đô, qua đó dập tắt mộng vô địch của câu lạc bộ Hà Nội.
Theo Sky Sports, Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Juri Antimber từ Ajax. Giá trị của thương vụ này là 34 triệu bảng, kèm 4,2 triệu bảng cho các điều khoản phụ. Hậu vệ 22 tuổi sẽ ký hợp đồng 5 năm với pháo thủ, nhận lương khoảng 6,9 triệu bảng một năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý khán giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tiến Tú, xin mời anh.
Vâng, thưa chị Thanh Hương, thưa quý khán giả, nắng chói chang, nhiệt độ cao trên 30 độ, trời oi bức ngay từ sáng là trạng thái thời tiết ngay lúc này ở miền Bắc. Trong ngày hôm nay, khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Vùng nắng và nóng gay gắt nhất miền Bắc vẫn là khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 37 đến 39 độ. Cùng với miền Bắc, từ 10 giờ sáng trở đi, cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đồng loạt xảy ra nắng nóng. Đây cũng là khu vực mà sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt trong ngày hôm nay với mức nhiệt cao từ 36 đến 38 độ. Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên cũng xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt thấp hơn với ngưỡng cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng từ 32 đến 34 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 21 đến 23 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ cũng chưa có nơi nào vượt quá 27 độ. Dự báo từ khoảng 15 đến 16 giờ chiều trở đi, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên chưa có biến động lớn, vẫn duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.